nội dung lý thuyết. Lý thuyết bao hàm những phần lý luận nhắm thiết lập các giai đoạn thực hành pháp từ thấp đến cao, đưa ra những kỹ thuật thích ứng từng pháp và cho ta biết rõ điều gì nên làm, điều gì nên tránh, hoặc cảnh giác ta chớ cố gắng quá mức, dễ đưa đến bệnh cao máu. Giải thích và phân tích các pháp giúp ta thông suốt những cốt lõi ý nghĩa các dùng ngữ thiền trong từng trường hợp thực hành. Nghĩa nào là nghĩa đằng trước, nghĩa nào là nghĩa đằng sau. Lý thuyết cũng cho ta biết những định nghĩa theo truyền thống về quán, về chỉ, định và tuệ là gì. Quán, chỉ, định, tuệ dựa trên cơ sở nào để thành lập và tác dụng của các pháp tu, đó đưa đến gì cho thân tâm và trí tuệ tâm linh. Đặc biệt, lý thuyết cho ta biết làm thế nào để dẹp quán tính cũ, có quán tính mới, làm thế nào để hạn chế quán tính suy luận, suy đoán và méo mó của trí năng, làm thế nào để kinh nghiệm hằng tỉnh hằng giác mà tâm không dính mắc, để rồi từ đó ta sẽ biết cách thiết lập hướng đi thẳng vào thiền mà không đi vòng vo, thực hành thẳng chứ không thực hành quanh co. Ta không đóng vai kiến bò miệng bát như những năm trước nữa. Tóm lại, ta có thể tóm kết bằng một sơ đồ như sau. Sơ đồ 2, tiến trình thực hành thiền. Xin xem ở trang 79, chương 1, lý thuyết cơ bản về thiền. Ý nghĩa thực hành. Thực hành là cách áp dụng những chủ đề mà ta đã học thông qua lý thuyết và lý luận, quen gọi là dụng công. Với thiền, khi thực sự bắt tay thực hành, ta phải nắm vững lý luận về pháp, tức chủ đề mà ta sẽ thực hành hay đương thực hành. Có nắm vững, ta mới thực hành không sai. Nếu lý không thông, ta không biết thực hành như thế nào cho đúng với mục tiêu nhắm đến. Nếu đi càng, chắc chắn ta sẽ đi lạc, hoặc tẩu hỏa nhập ma, tức là thần kinh rối loạn, đưa đến bệnh tâm thể hay tâm thần. Thay vì thư giãn thần kinh, ta làm căng thần kinh quá mức. Thay vì thư giãn tâm, ta lại cố gắng tối đa. Nói tóm lại, thay vì điều thân, ta lại đì thân. Điều tâm, ta lại đì tâm. Thay vì điều tức, ta lại ngồi hít thở tối đa. Nắm vững chủ đề. Đối với người mới tu thiền, ta phải trải qua các bước thực hành. Trong mỗi bước, ta cần có người hướng dẫn. Do đó, muốn thực hành có kết quả, ta cần nắm vững nội dung chủ đề dụng công. Không nắm vững, ta dễ thực hành sai, hoặc thực hành lâu năm mà không đạt được mục tiêu nhắm đến trong từng giai đoạn. Giống như người lái xe trên xa lộ, nếu không nắm vững hướng nào, hướng vào hay hướng ra, ta sẽ đi lạc. Lý do là trên xa lộ có nhiều lối ra hay lối vào, và có quy định các hướng đông tây nam bắc. Như vậy, thay vì đi hướng nam, ta lại đi hướng bắc. Thay vì ra lối này, ta lại ra lối kia. Ta không thể nào tránh khỏi đi lạc. Cũng vậy, khi thực hành thiền, ta phải biết rõ ràng và đầy đủ nội dung các chủ đề và các loại thiền mà ta đương thực hành. Ta không đoán mò, nói chung, để tránh thực hành sai trong từng giai đoạn dụng công, ta phải nắm vững nội dung các chủ đề. Tương quan giữa lý và hành. Qua những phần lý luận như thế, khi đi vào rừng thiền, ta sẽ không sợ lạc lối. Thiếu lý luận làm định hướng, chắc chắn ta sẽ đi lạc. Giống như người lực sĩ thượng đài mà không biết đi quyền, không không biết thế võ, tất nhiên y sẽ bị đối phương cho đò ván. Thân xác to lớn và khỏe mạnh của y không làm cho người võ sĩ ốm yếu nhưng chuyên nghiệp sợ hãi. Sự múa may của y trên võ đài chỉ là những thế võ rừng, đấm đá lung tung với thân hình khỏe mạnh của y chẳng làm cho một võ sĩ nhà nghề nào lo âu. Cũng vậy, không nắm vững những mấu chốt thực hành trong lý thiền, dù cố gắng giảng thiền tràn gian hay cố gắng tọa thiền nhiều giờ trong một thời thiền, hay miên mật thực hành trong bốn oai nghi, ta cũng chỉ dậm chân một chỗ, hoặc đưa người nghe vào chỗ bế tắc. Cho nên, hành mà không có lý, hành đó như người mù đốt đuốc đi giữa ban ngày. Đuốc cháy sáng mà vẫn không thấy đường đi. Ngược lại, lý tuy thông suốt mà hành chiếu lệ, lý đó chẳng giúp cho ta kinh nghiệm được gì trên phương diện chuyển hóa tâm, điều chỉnh bệnh tật, nơi thân hay phát huy tuệ trí. Ngộ đạo và sáng đạo chỉ là những danh từ rỗng đối với ta. Vì vậy, với thiền, vai trò của cả hai, lý và hành, đều được xem quan trọng như nhau. Hành để đi đến nơi, lý để chỉ đường và cách sử dụng phương tiện để đi đến nơi. Muốn đến nơi mà không đi thì không bao giờ tới nơi được. Còn muốn đi mà không biết đường đi, không phương tiện để đi cũng không làm sao đến nơi. Đây là vai trò tương quan qua lại giữa lý và hành đối với người thực hành thiền. Với người được trang bị kỹ hành trang tu thiền, cả hai lý và hành đều là nhân tố giúp ta tiến đến đạt được những yêu cầu trong thiền đối với tâm thân và trí tuệ tâm linh. Có nhiệt tâm thực hành mà không biết lý thuyết, ta sẽ như tình trạng năm người mù sờ voi, hoặc như thuyền trưởng lái tàu, tuy có hải đồ mà không có la bàn để định hướng con tàu. Trên bể cả mênh mông, làm sao biết hướng nào để nhắm tới? Vì thế, lý thiền như kim chỉ nam, thiếu kim chỉ nam, con tàu thiền sẽ không bao giờ cập được bến giác. Cũng vậy, muốn về đến nhà mà không biết hướng đi, làm sao về đến nhà được? Cũng như muốn kiến tánh, trên mặt lý thuyết ta không biết tánh đó là tánh gì, làm sao để kiến? Ta kiến hay ai kiến? Thì việc thực hành thiền của ta sẽ phí công vô ích. Khi thực sự đi vào thiền, ta cần kết hợp chặt chẽ lý thuyết và thực hành. Lý thuyết mà không nhuần nhuyễn, dũng khí hay ý chí quyết tâm cao tột cũng không thể đưa ta đến mục tiêu ngộ đạo và sáng đạo. Vì khi không thông lý luận thực hành của từng giai đoạn, ta dễ thực hành sai. Thay vì đi hướng nam, ta lại đi hướng bắc, càng đi càng xa rời mục tiêu, thay vì tác động thẳng vào cơ chế tánh giác. Ta lại tác động vào một trong hai cơ chế của ý căn và ý thức. Hậu quả của sự không thông lý thiền. Nhiều người không nhận ra sự quan trọng tương quan giữa lý thuyết và thực hành, nên không thích lý thuyết, chỉ chú trọng đến thực hành. Đến khi thực sự đi vào thực hành cụ thể thì không biết phải ứng dụng như thế nào cho phù hợp với pháp đương học. Cứ cho rằng thực hành thiền là phải ngồi thiền, rồi họ xoay trọng tâm vào việc cố gắng tọa thiền trong nhiều giờ. Họ xem ngồi thiền từ giờ này sang giờ khác là một thành tích. Chân dù có đau nhất, họ cũng cắn răng chịu đựng. Họ nghĩ rằng cứ nhắm vào việc đì thân để cho tâm được định. nhưng tâm làm sao định được khi thân đau nhức? Càng cố gắng đì thân, tâm bướng bỉnh càng dâng cao, vì nó phải tỏ ra kiên cường trước cơn đau nhức. Cùng lúc đó, giao cảm thần kinh bị tác động để đối phó với sự cắn răng chịu đựng cơn đau nhức của hai chân. Kết quả, huyết áp sẽ gia tăng vì số lượng chất nước hóa học norepinephrine được tiết ra theo nhịp độ hoạt động của giao cảm thần kinh do ta cắn răng chịu đựng trong những cơn đau nhức này. Đây là do ta không thông sự tương tác giữa tâm và não bộ, và giữa não bộ với nội tạng. Ta không biết rằng mỗi trạng thái xúc cảm hay xúc động của tâm đều liên quan đến não bộ và nội tạng. Do không thông như vậy, nên trải qua thời gian dài dụng công, tu thiền, thay vì tạo ra thân khỏe mạnh, thần sắc trong sáng, cuối cùng đưa đến thân ta bị bệnh tâm thể, thần sắc đen tối mà ta không hiểu nguyên nhân tại sao. Quan niệm phổ biến trong giới tu thiền. Ngoài ra, có trường hợp lý tinh thông mà không nỗ lực thực hành, ta dễ trở thành nhà thiền lý. Nhà thiền lý là người nói lý thiền rất hay, nhưng toàn là những nghĩa lý đằng trước, được ta thu nhặt từ trong kinh luận, còn nghĩa đằng sau thì không biết như thế nào. Chính nghĩa đằng sau mới là trọng tâm của chủ đề dụng công trong thiền, còn nghĩa đằng trước chỉ là nghĩa hàn lâm. Nghĩa này chỉ có giá trị trên mặt văn chương hay triết học, chứ không đáp ứng cho phương thức dụng công thực tiễn. Hiện nay quan niệm này rất phổ biến trong giới tu thiền. Ít người nhận ra ý nghĩa các dụng ngữ thiền bằng nghĩa đằng sau của chúng. Khi đã không thông nghĩa đằng sau của các dụng ngữ thiền, người thực hành thiền thường đi lệch hướng mục tiêu. Thay vì chuyển hóa nội tâm, cân bằng thân tâm, ta lại xa lầy trong dính mắc và chấp trước. Bệnh tâm thể không bớt, lại còn gia tăng. Từ ngã không làm sao trở nên thanh tịnh khi các căn tiếp xúc với thế giới bên ngoài. Trong lúc đó có người giỏi lý mà thiếu hành, Phật gọi là người đếm bò. Tại Việt Nam, Thiền sư Thanh Từ gọi là người đếm bạc trong ngân hàng. Tuy có đếm nhiều bò hay đếm nhiều tiền, bò hay tiền vẫn của người khác. Những vị này dù cho có miên mật dụng công trong nhiều năm, cũng chỉ như là người đếm cát sông Hằng. Có quyết tâm cao nhưng thành quả chẳng đạt được như ý. Cuối cùng, càng dụng công càng đưa đến bệnh cho thân và tâm. Tâm chẳng được chuyển mà thân ngày càng mang nhiều bệnh tâm thể. Kiểm tra. Nhưng làm thế nào để biết sự trúng hay trật của lý thuyết? Đó là dựa vào mục tiêu nhắm đến trong từng giai đoạn thực hành thiền của ta và thành quả đạt được dựa trên chủ đề dụng công của giai đoạn đó. Trong thiền căn bản, mục tiêu của ta là làm chủ sự suy nghĩ. Nếu thực sự làm chủ được suy nghĩ, tâm ta sẽ an tịnh, thanh thản, hài hòa với môi trường chung quanh. Buồn lo sầu khổ, nhớ nhung luyến tiếc, sân hận kiêu căng, ngạo mạn sợ hãi, căm thù sẽ bị xua tan. Thân sẽ được khỏe mạnh vì trừ được bệnh tâm thể, trí huệ sẽ được sáng suốt vì trí năng không còn thao túng nội tâm. Và điều cao nhất là ta sẽ kinh nghiệm được sự hiển lộ của tánh giác, dù chỉ trong vài giây hay vài phút. Đây là lý thuyết đúng. Nhưng nếu qua thời gian dài ứng dụng những kỹ thuật hay chiêu thức dưới sự chỉ dẫn của lý thuyết mà ta chưa kinh nghiệm được những điều kỹ trên, ta hãy xét lại lý thuyết hoặc xem lại sự thực hành của ta. Thứ nhất, ta có thông suốt pháp, tức chủ đề, và thực hành điều đặn chăng? Thứ hai, pháp đó có phải là lời dạy của Phật hay chư tổ thiền hay không? Thứ ba, pháp và kỹ thuật thực hành đó có nhắm tác động vào cơ chế tánh giác không? Nếu ba vấn đề căn bản nêu trên mà không giải đáp được, ta nên xét lại lý luận hướng dẫn cách thực hành. Đây là cách kiểm tra lại lý thuyết và thực hành. Trong đó phần quan trọng nhất là kiểm tra giáo lý và kỹ thuật thực hành. Cả hai phần này phải liên kết chặt chẽ với nhau và mục tiêu của hai phần này đều nhắm vào đánh thức tiềm năng hoạt động của cơ chế tánh giác. Lý do là khi tánh giác có mặt, ta sẽ kinh nghiệm được thân tâm hài hòa, thần sắc trong sáng và trí tuệ phát huy. Kết luận: khi thực sự dấn thân trên đường thiền, dù mới bắt đầu thực tập, ta cũng cần chú trọng đến nguyên tắc kết hợp lý thuyết và thực hành. Ta không khinh thường lý thuyết, cũng như nhà khoa học không bao giờ khinh thường giả thuyết. Trong đó vai trò lý thuyết là vạch hướng đi, chỉ cách đi trong từng giai đoạn, dạy kỹ thuật và chiêu thức áp dụng từng pháp ra sao, cảnh giác chỗ nào nên tránh, chỗ nào nên phát huy, nói lên cốt lõi ngữ nghĩa của dùng ngữ thiền là gì, dạy ta phải miên mật thực hành ra sao. Còn vai trò thực hành là áp dụng những điều chỉ dẫn của lý thuyết. Thực hành là sự đi, là cách ứng dụng lý luận của lý thuyết. Có đi mới tới nơi mình muốn tới. Có ứng dụng mới kinh nghiệm được những tác dụng pháp của Phật trên các mặt thân tâm và trí tuệ tâm linh. Không đi không bao giờ tới. Không thực hành không bao giờ kinh nghiệm được những gì thiền nói. Nhưng đi hay thực hành như thế nào? Đi hay thực hành bằng phương tiện gì? Đó là vai trò của lý thuyết vạch ra. Lý sai đưa đến hành sai. Lý đúng đưa đến hành đúng. Hành và lý tương tác qua lại lẫn nhau. Nhờ lý ta mới biết cách hành. Nhờ hành ta mới có kinh nghiệm và cụ thể hóa được lý. Nói chung, lý thuyết là nền tảng của sự tiến bộ khoa học thực nghiệm, cũng như khoa học tâm linh. Người nào thông suốt lý thuyết về thực hành thiền, người đó thực hành có kết quả tốt hơn người không biết lý thuyết, hoặc không được trang bị lý thuyết, hay có học lý thuyết mà không nắm vững lý thuyết về thực hành thiền. Người quan niệm sai lầm về vai trò tác dụng của lý thuyết thiền, người đó sẽ gặp nhiều chướng ngại trên việc thực hành thiền. Nhưng người thông lý mà không hành là nhà thiền lý. Người này nói hay giảng thiền rất hay, nhưng không biết làm sao để thực hành cho có kết quả tốt trên các mặt thân tâm và trí tuệ tâm linh. Người này luôn luôn mê say sưu tập sách thiền, góp nhặt từng câu nói của cổ nhân để làm gia tài khẩu đầu thiền, hay thiền bắn bổng hoặc thiền ăn dỗ. Và vì không thực hành nên vị ấy khó tránh bệnh tâm thể và khó hài hòa giữa thân và tâm của chính mình. Từ đó vị ấy cũng khó hài hòa cùng với người chung quanh và môi trường chung quanh. Bất mãn, khó tánh, kiêu mạn, khinh thường người khác, không biết thiền, dễ nổi sân và phát ngôn thiếu thận trọng là những thứ tâm lý tùy miên vốn tiềm tàng trong tâm nhà thiền lý. Mục 2. Những trợ duyên hữu ích trước khi thực hành thiền. Mở đầu. Như những nghệ thuật khác trên thế gian, muốn đạt được thành quả tốt, người thực hành thiền phải được trang bị nhiều kỹ thuật, nhiều phương tiện và nhiều yếu tố thích nghi đến việc thực hành trong từng giai đoạn, trong bốn oai nghi. Bởi vì thiền không phải chỉ có những tư thế ngồi hay đi, đứng, nằm là điều kiện cần thiết, mà điểm then chốt là ta cần biết trong bốn tư thế của từng giai đoạn, thực sự ta làm gì? Tại sao làm điều đó? Đây là hai điểm then chốt trong nghệ thuật thực hành thiền. Hai điểm then chốt này nằm trong những chủ đề dụng công khác nhau và các tác dụng khác nhau của từng chủ đề đối với thân tâm và trí tuệ của người thực hành. Đặc biệt, những chủ đề đó phải phù hợp theo trình độ tiếp thu của người thực hành trong từng giai đoạn. Nếu không nắm rõ từng điểm then chốt trong các giai đoạn thực hành, khi thực hành, ta chẳng những không thu hoạch được kết quả gì cho thân tâm trong từng giai đoạn, trái lại còn gây ảnh hưởng xấu đến thân tâm và trí tuệ tâm linh. Trên thực tế, những ảnh hưởng xấu này mang lại những bất lợi chẳng những cho sinh hoạt cá nhân trong đời sống hàng ngày, mà còn gây trở lực lớn cho sự an toàn trong sinh hoạt gia đình và xã hội. Đó là khi áp dụng sai kỹ thuật, kết quả thân ta sẽ bị bệnh và tâm ta sẽ không bình thường. Gia đình của ta sẽ gánh lấy hậu quả này. Cho nên, ta cần thông suốt các chi tiết trong lúc thực hành qua các giai đoạn. Trong bất kỳ nghệ thuật nào, muốn đến chỗ tinh xảo, ta phải trải qua nhiều tiến trình thực hành, từ đơn giản đến phức tạp, từ phấn đấu đơn sơ với tự ngã đến nỗ lực chiến đấu cam go với nó. Trong nghệ thuật thực hành, thiền, ta cũng phải trải qua nhiều giai đoạn, nhiều nhiêu khê như thế. Mỗi giai đoạn có chủ đề thực hành phù hợp theo giai đoạn đó. Không giải đáp được hai câu hỏi nêu trên, ta sẽ không biết tại sao phải trải qua nhiều giai đoạn thực hành trong thiền và tại sao phải thiền trong bốn oai nghi. Rồi trong bốn oai nghi đó, ta thiền như thế nào? Khi nào áp dụng thiền quán, khi nào áp dụng thiền định, khi nào áp dụng thiền huệ. Tác dụng của các loại thiền này đối với thân tâm và trí tuệ tâm linh của ta cụ thể như thế nào? Khi đã không biết lý do tại sao cứ ngồi, cứ đi, cứ đứng, cứ nằm, trong lúc gọi là thực hành thiền trong bốn oai nghi, thì đến bao giờ ta mới đạt được kiện toàn nghệ thuật hành thiền trong cuộc sống chạy đua với thời gian như hiện nay. Đời quá ngắn, nhìn đi ngó lại, tuổi đã ngoài 50, 60, 70, 80 rồi. Theo thiền đã nhiều năm, mà có người chưa nhận ra được ẩn số đó là gì hay chưa giải đáp được ẩn số đó. Như thế thì uổng phí một đời tu. Là người thực sự có nhu cầu tâm linh, ta cần biết rõ ẩn số đó và cách giải ẩn số đó trong từng giai đoạn dụng công. Để trợ duyên quý vị mới bắt đầu thực hành thiền, biết rõ những điều cần thiết trước khi thực hành, chúng tôi thiết lập những phần cụ thể dưới đây. Số 1. Những câu hỏi thường được nêu lên trong thiền căn bản. những câu hỏi thường được nêu lên trong thiền căn bản, giải đáp những thắc mắc cơ bản. Trước khi thực hành, ta cần biết trọng tâm chính của thiền căn bản nhắm đến gì, tại sao nhắm đến điều đó. Dưới đây là những câu hỏi được chúng tôi nêu lên để giải đáp những thắc mắc chung trong nhiều người thực hành thiền. Hỏi: trọng tâm chủ yếu của thiền căn bản là gì? Đáp: trọng tâm chính là nhắm hướng dẫn người thực hành tiến đến làm chủ sự suy nghĩ. Tại sao phải làm chủ sự suy nghĩ? Đáp: vì suy nghĩ đối nghịch với thiền, nó đối nghịch với ngộ, nó làm cho tâm luôn luôn động hay luôn luôn dính mắc vào đối tượng. Nếu nghĩ thiện, tâm động theo thiện, nếu nghĩ ác, tâm động theo ác. Đó là chưa kể hậu quả của suy nghĩ quá nhiều đưa đến lo âu, buồn khổ, tính toán nhiều vấn đề, đưa đến mất ngủ, tâm rối loạn và gây hại cho thân. Vì tâm xúc cảm tác động vào não bộ, làm tiết ra các chất nước hóa học gây bệnh cho thân. Hỏi: khi làm chủ được sự suy nghĩ, điều gì xảy ra trong tâm ta? Đáp: khi làm chủ được sự suy nghĩ, dù chỉ vài giây đồng hồ, ta sẽ nhận ra trạng thái tâm bình thản và cái biết rõ ràng lặng lẽ, vô ngôn có mặt. Đó chính là bản giác của tự thân con người. Nó là cái biết không lời, thiền tông gọi là tánh giác, Phật giáo Nguyên Thủy gọi là cái vô sinh, tức là cái biết không do kết hợp với những điều kiện khác để sinh ra. Nó vốn có sẵn trong con người. Tác dụng của biết không lời đưa đến gì cho thân tâm và trí tuệ? Đáp: nếu người nào thực sự kinh nghiệm biết không lời từ một phút đến nhiều phút trong một thời thiền, người đó sẽ kinh nghiệm được tâm yên lặng. Người đó cũng kinh nghiệm được sự khỏe khoắn trong thân hay sự dồi dào sức lực trong thời thiền. Ngoài ra, những chứng bệnh như huyết áp cao có khả năng chữa khỏi, vọng tưởng bị kiểm soát, trí năng bị hạn chế sức hoạt động méo mó và suy luận. Đứng trước tất cả các cảnh, tâm không dao động và trí tuệ sẽ có cơ hội phát huy rộng lớn. Hỏi: thiền tông Trung Hoa thường đề cập đến chăn trâu. Hiện nay nhiều người thực hành thiền cũng nói thực tập cách chăn trâu. Vậy dùng ngữ này nói lên điều gì? Đáp: nói ngắn gọn, dùng ngữ chăn trâu tông thiền tông Trung Hoa ám chỉ cho cách gìn giữ tâm hay ý hoặc ý thức không dính với cảnh hay không chạy theo cảnh. Nói chung là khi các căn tiếp xúc đối tượng, người thực hành cố giữ tâm không cho dính với tất cả đối tượng. Vì các thiền sư Trung Hoa so sánh tâm như con trâu hoang, nó luôn luôn chạy bậy vào xóm làng quậy phá như ăn lúa mạ. Muốn nó không ăn lúa mạ, người tu thiền phải chăn nó như một đồng chăn trâu. Tức là người tu thiền phải miên mật gìn giữ tâm mình, không để tâm bị cảnh lôi cuốn hay không để tâm bị cảnh tác động rồi chạy theo cảnh. Còn nói rộng hơn thì sao? Nói rộng hơn thì các thiền sư Trung Hoa, tác giả sách 10 tranh chăn trâu, so sánh tâm như con trâu hoang. Họ mô tả tranh thứ nhất là một đồng đi tìm trâu, đây là con trâu hoang. Tranh thứ hai là thấy dấu, đây là hai bước mà người hành thiền cần đi tìm xem con trâu tâm của mình thực sự là gì, hành tung hay dấu vết của nó được ghi lại như thế nào trong cuộc sống trên thế gian. Các thiền sư Trung Hoa mô tả phương thức làm cho tâm không khởi lên niệm lăng xăng dao động bằng cách vẽ hình một đồng xỏ mũi trâu, không cho nó chạy bậy vào xóm làng, chăn nó, làm cho nó trở nên thuần. Đây là ba bức tranh kế tiếp được ghi là thấy trâu, được trâu và chăn trâu. Trong đó một đồng tượng trưng người chăn trâu tài giỏi. Như vậy, ý nghĩa dùng ngữ chăn trâu mà các thiền sư Trung Hoa sử dụng dùng để mô tả cách ta thường xuyên gìn giữ sáu căn không cho dính mắc sáu trần, hay miên mật dụng công làm cho tâm đứng trước cảnh mà không theo cảnh, hoặc đứng trước cảnh mà không dính với cảnh. Nếu chăn lơ là, trâu tâm liền bị đối tượng bên ngoài, tức ngoại trần, tác động, hay nó trở chứng như trâu điên. Bởi vì trong bản chất, trâu tâm rất ham thích ngoại trần và cũng dễ có những phản ứng phức tạp đối với ngoại trần. Khi nó không hài lòng với những gì nó tiếp xúc, nó liền có những phản ứng đưa đến giết người hay gây đau thương tan tóc cho kẻ khác mà không thấy hối hận. Vì tâm cần phải điều phục như trâu cần phải có người chăn, làm cho nó trở nên thuần. Khi tâm thuần, cuộc sống của cá nhân sẽ trở nên hài hòa cùng với mọi người chung quanh và hoàn cảnh chung quanh. Nó không còn gây xáo trộn môi trường, đây là trí năng đã bắt đầu tỉnh ngộ. Nó không bị ngoại duyên tác động, cũng như khi trâu thuần nó nằm yên, không đi bậy để ăn lúa mạ của người. Nó biết nghe lời người chăn hay nghe lời người chủ. Đó là nói rộng hơn về ý nghĩa của dùng ngữ chăn trâu trong thiền tâm Trung Hoa. Hỏi, thế nào là đứng trước cảnh mà tâm theo cảnh hay không dính với cảnh? Đáp, đó là cách tâm biểu lộ lời nói về cảnh thông qua trạng thái xúc cảm hay xúc động khi tâm giáp mặt với cảnh. Thí dụ, khi đứng trước cảnh, tâm nói lên lời khen, tiếng chê về cảnh. Nếu cảnh thích hợp với tâm, thì ca ngợi cảnh, cảnh không thích hợp với tâm, thì tâm đã phá bôi xấu cảnh, hoặc tâm bộc lộ thái độ, cử chỉ luyến tiếc, nhớ thương, ham thích, bực bội hay khó chịu khi nó giáp mặt với cảnh. Nhiều khi, không bằng lòng việc chi, nó nổi sân lên, đập phá lung tung, hay tàn phá nhà cửa, giết chóc người khác. Đó là trạng thái tâm theo cảnh hay tâm dính với cảnh, hoặc tâm bị cảnh chuyển, làm cho nó khởi lên những phản ứng bất thường về cảnh theo tình cảm riêng tư của tâm. Nếu tâm không biểu lộ lời nói hay cử chỉ, thái độ đối với cảnh, thì tâm không làm sao dính hay theo cảnh được. Làm thế nào để đứng trước cảnh tâm không dính hay không theo cảnh? Đáp, có nhiều cách áp dụng. Thí dụ, khi đứng trước bất cứ cảnh gì, ta không nói thầm trong não về bất cứ điều gì đối với cảnh. Ta thầm nhận biết tất cả cảnh trước mắt, nhưng không nói nét chung, nét riêng về cảnh như thế nào. Ta không phê phán, không luận bàn về cảnh. Cảnh như thế nào, ta chỉ biết. Cảnh như thế nào, ta chỉ thấy biết y như thế đó. Bằng cách này, tâm sẽ không dính với cảnh hay tâm không theo cảnh. Tại sao không dính? Đáp, vì trong đó không có niệm phân biệt hai bên. Đó là tâm không khen, không chê, không buồn, không giận, không tranh hơn thua gì cả. Trong nó không có tâm ganh đua. Nó biết hết tất cả mà không nói thầm về tất cả, chỉ vì đây là cái biết lặng lẽ không lời của tánh giác. Đặc tính của nó là biết rõ ràng đầy đủ mà không dính vào một bên nào. Trong đó không có cái ta xuất hiện. Thiền tông minh họa là chân tâm hay ông chủ. Phật giáo phát triển thuộc hệ thống duy thức, gọi nó là bạch tịnh thức, tức là thức trong sạch hay thức không dấu vết. Hỏi như vậy, cốt lõi cách chăn trâu của thiền tông Trung Hoa minh họa cho cách gìn giữ sáu căn không cho dính với sáu trần phải không? Đáp: đúng. Ở mức căn bản, chăn trâu của thiền tông Trung Hoa minh họa là như thế. Nếu thực tập được, người thực hành sẽ làm chủ được trâu tâm của mình mà không cần chế ngự các căn. Nhưng làm thế nào để sáu căn không dính với sáu trần? Đáp: đó là biết không lời. Mỗi khi các căn tiếp xúc với bất kỳ đối tượng nào, tâm muốn khởi lên nói điều gì, ta cố gắng tập không nói thầm, thì sáu căn không dính với sáu trần. Ngày đó, trâu của thiền tông không thể xuất hiện. Còn nếu ta nói thầm, dù đó là lời thiện hay lời cao thượng, trâu liền xuất hiện ngay tức lập tức. Đó là những trạng thái tâm xúc cảm của ta được biểu lộ qua những nội dung nói thầm khác nhau. Cho nên, chỉ có không nói thầm trong não, trâu mới không xuất hiện. Đây là cách gìn giữ không cho những nội dung của tâm xúc cảm khởi lên. Còn hễ biết mà nói thầm, nội dung tâm xúc cảm liền theo đó khởi lên. Ngay đó, trâu tâm liền xuất hiện. Hoặc ngay đó, tự ngã liền có mặt. Đây là cốt lõi cách chăn trâu trong thiền tông, ở mức cơ bản và cần thiết nhất đối với người mới bắt đầu đi vào thiền, hay người tu thiền lâu năm mà chưa có kinh nghiệm làm chủ ngôn hành. Hỏi: vậy bước đầu thực hành trong bốn oai nghi của thiền tông là cách thực tập không nói thầm trong não phải không? Đáp: phải. Cách này có liên hệ gì đến thiền nguyên thủy không? Đáp: có. Đó là Phật dạy không tầm không tứ. Không tầm là không nói thầm, không tứ là không đối thoại thầm lặng, hay ta không nói qua nói lại với ta. Ẩn số của thiền. Hỏi: như vậy, không nói thầm trong não có phải là ẩn số thực hành trong bốn tư thế của thiền tông không? Đáp: đúng vậy, ẩn số của thiền là ở đó. Khi giải được ẩn số này, ta biết được cách chăn trâu của thiền tông ở mức cơ bản và quan trọng như thế nào. Còn giải không được hay giải không trúng, ta không biết làm sao thực hiện được cách chăn trâu đúng mức theo quan điểm thiền tông. Do đó, tuy cho rằng mình ngồi thiền để chăn trâu, mà thực sự trâu đã chạy vào xóm làng đời nào rồi, ta cũng không hay biết. Đến khi biết được tâm đã dao động hay dính mắc nhiều chuyện trong thời gian vừa qua, bằng những tràng niệm nói thầm huyên thuyên về nhiều vấn đề khác nhau trong quá khứ, tương lai và hiện tại. Đây có phải là cách thực tập căn bản trong thiền tông không? Đáp: phải. Đây là cách thực tập căn bản trong thiền tông. Người mới bắt đầu thực hành theo thiền tông đều áp dụng cách chăn trâu này. Hễ tâm vừa muốn khởi niệm, ta liền không nói thầm. Niệm đó liền ngưng ngay lập tức. Giống như trâu vừa muốn đi bậy, một đồng liền giật dây vàm, trâu liền đứng lại. Nếu thực hành thường thực trực bằng cách chăn trâu theo phương thức này, một ngày nào đó ta sẽ kinh nghiệm vọng tâm không còn khởi lên vô trật tự, mà niệm biết không lời được thay thế vào. Mấu chốt thực tập đầu tiên của thiền để kiểm soát tâm là ở chỗ đó. Không giải ra được ẩn số này, ta không bao giờ kinh nghiệm trâu tâm trở nên thuần. Tại sao? Đáp, vì khi thực hành thiền trong bốn tư thế, ta cứ nói thầm mãi thì tâm vẫn dính với cảnh. Hễ một niệm nói thầm là tâm dính với cảnh một niệm, dù đó là niệm thiện, bởi vì cơ bản là trong đó niệm có mang nội dung tâm xúc cảm hoặc tốt hoặc xấu hoặc thiện hoặc ác. Trong lúc thực hành thiền, bề ngoài tuy có vẻ như ta mặc áo mục đồng, tay cầm roi mà trâu tâm chạy mất lúc nào ta cũng không hay biết. Lý do là ta không biết dấu vết trâu tâm đó thực sự là gì, và nó chạy đi bằng cách nào. Do đó làm sao ta biết cách để chăn trâu tâm cho hữu hiệu. Thí dụ, trong tư thế ngồi, bề ngoài xem rất nghiêm trang, mà bên trong, tâm nói thầm hay đối thoại thầm lặng cứ diễn ra liên tục. Ta hết nói chuyện này đến nghĩ tới chuyện kia. Như vậy, dù cho ngồi suốt ngày, cũng phí công vô ích. Cho nên, nếu đạt được vững chắc không nói thầm, thì trâu chẳng những không thấy, mà sự chăn cũng không còn. Người chăn cũng không có. Còn nếu ngồi hay đi, đứng mà nói thầm mãi, thì con trâu tâm vẫn xuất hiện. Đó là tâm hết chạy theo cảnh này đến chạy theo cảnh khác. Nó không bao giờ đứng yên. Đối cảnh ta vẫn kẹt hai bên, ta không làm sao đạt được đối cảnh vô tâm như trong thiền ngữ hay nói. Thế nào là bị kẹt hai bên? Đáp, đó là dính mắc vào hai mặt hay hai đầu cực đoan. Thí dụ, dính vào thiện hay ác, tốt hay xấu, phải hay trái, nghèo hay giàu, vân vân. Làm thế nào để không bị kẹt hai bên? Đáp, đó là tuy biết rõ ràng về hai bên của cảnh, nhưng tâm không dính bên nào. Làm thế nào để không dính? Đáp, không nói thầm trong não. Vậy, vấn đề cơ bản của thiền được đặt ở chỗ nào? Ngồi hay là gì? Đáp, vấn đề cơ bản của thực hành thiền không phải là ngồi, mà ta phải nhận cho ra rõ ràng là làm gì trong lúc ngồi. Tại sao phải làm điều đó trong lúc đi, đứng hay ngồi, nằm? Không nhận ra đúng, ta sẽ đặt sai trọng tâm trong lúc thực hành thiền. Như vậy, ý nghĩa thấy dấu trong tranh chân trâu của thiền tông là gì? Đáp, đó là nhận ra được sự nói thầm mang nhiều nội dung xúc cảm khác nhau trong tâm. Nói thầm có nội dung chính là dấu chân của trâu tâm trong thiền tông. Nếu không nói thầm, tâm làm sao biểu lộ được những sắc thái xúc cảm bề ngoài của nó? Do đó, dấu chân trâu trong thiền chính là lời nói thầm mang nhiều nội dung tâm lý xúc cảm khác nhau. Thực hành theo thiền tông, ta cần nhận ra ý nghĩa minh họa dấu vết này. Nó chính là mạng lưới nói thầm mang đủ loại nội dung. Ẩn số cơ bản của thiền là ở điểm đó. Hỏi như vậy, nếu nói thầm mà không mang nội dung xúc cảm trong đó, tâm có dính với cảnh không? Đáp, không. Tại sao? Lý do là nói thầm đó chỉ là âm thanh, giống như tiếng chuông. Khi tai nghe tiếng ngân của nó chỉ là âm thanh, nó không mang nội dung tâm xúc cảm gì trong đó hết. Ngược lại, chỉ có trí năng diễn dịch âm thanh tiếng chuông kia như thế nào. Đến khi nghe tiếng chuông, tâm liền khởi lên niệm xúc cảm đủ loại. Cũng vậy, nếu tôi nói lên lời không, mà trong não không khởi lên nội dung gì trong đó, thì tuy miệng có nói lời không, tai có nghe lời không, mà tâm tôi vẫn tĩnh lặng. Chỉ vì trên cơ bản, lời không đó không mang nội dung gì hết. Nó chỉ là tiếng không. Do đó, tuy tai nghe âm thanh mà tâm không dính với âm thanh. Ngược lại, nếu tôi nói thầm lời không, tai nghe lời không, rồi tôi nghĩ rằng nội dung lời không này là trống không, không có vật gì trong đó, tức thì tâm tôi dính với đối tượng không ngay. Vì lời không này có chứa nội dung theo sự diễn tả hay suy luận của tự ngã hay của trí năng. Hỏi như vậy, khi hát ca, tâm có dính với âm thanh không? Đáp, tất nhiên là có. Tại sao? Vì khi hát ca, ta phải nhớ hát theo điệu nhạc, lên bổng xuống trầm, và đôi lúc có cố gắng bộc lộ tâm lý xúc cảm theo nội dung âm thanh của lời ca theo điệu nhạc đó nữa. Do đó, khi hát ca, tâm phải dính với âm thanh và dính rất nhiều, vì ta phải bộc lộ hay bị kích thích bởi nội dung âm thanh theo lời ca. Hỏi, như vậy, bằng âm nhạc và lời ca, tiếng hát, để dụng công theo thiền, có đưa đến định hay không? Đáp, tất nhiên là không. Làm thế nào để cụ thể hóa ẩn số thứ nhất trong thiền? Đáp, khi nhận ra ẩn số này rồi, ta phải thực tập những cách đưa đến làm chủ sự nói thầm. Hỏi, thực tập như thế nào? Đáp, áp dụng các kỹ thuật thực hành như không định danh đối tượng, không dán nhãn đối tượng. Những phần này được trình bày ở mục kỹ thuật thực hành. So sánh. Hỏi, thiền tông Trung Hoa dạy cách chăn trâu để gìn giữ tâm. Trong Phật giáo Nguyên Thủy, Phật dạy cách gì? Đáp, Phật dạy rất nhiều cách, trong đó có cách chăn bò và cách chăn ngựa hay chăn voi. Đây là ba cách mà sau này thiền tông Trung Hoa áp dụng gần giống theo Phật giáo Nguyên Thủy. Thí dụ, như trong kinh Đờn Tỳ Bà, Phật dạy các tỳ kheo, Phật nói, này các tỳ kheo, lúa mì đã chín, và một người giữ lúa mì lơ đãng. Có con bò ăn lúa mì, xâm phạm lúa mì ấy. Người giữ lúa mì nắm chặt cái mũi con bò. Sau khi nắm chặt, người ấy rị chặt trên cái trán. Với cây gậy, người ấy đánh con bò một trận nên thần. Sau đó, người ấy thả con bò đi. Con bò đi vào làng hay đi vào rừng, nó không còn xâm phạm lúa mì, vì nó nhớ đến cảm xúc cây gậy lần trước. Cũng vậy, này các tỳ kheo, khi nào tỳ kheo có tâm chơn trực, chánh trực đối với sáu xúc xứ, thời nội tâm an trú, tình chỉ, nhất tâm, thiền định. Hỏi, tại sao Phật dạy cách chăn ngựa hay chăn voi? Đáp, Phật là dòng dõi chiến sĩ. Vào thời Phật, voi hay ngựa được sử dụng khi tham chiến. Ngựa hay voi được người nài luyện tập. Cuối cùng, chúng phải chịu sự điều khiển của người nài, để khi ra trận, chúng biết những cách tiến thoái theo ý muốn của người nài. Khi còn là thái tử, Phật cũng từng là người điều khiển voi hay ngựa. Phật thấy chế ngự tâm cũng khó khăn như chế ngự ngựa và voi. Do đó, Phật so sánh tâm cũng như voi hay ngựa. Nó rất khó dạy bảo, người này phải thật giỏi để điều khiển tâm đến chỗ dễ bảo, dễ sai khiến. Hỏi, ngoài ra Phật dạy pháp gì để chế ngự tâm thiết thực? Đáp, pháp cơ bản nhất là làm chủ ngôn hành, Phật gọi cách này là không tầm khôn không tứ. Hỏi, làm thế nào để làm chủ tâm ngôn? Đáp, phần này được hướng dẫn ở phần kỹ thuật thực hành. Tóm lại, điểm trợ duyên hữu ích thứ nhất mà người mới đi vào đường thiền cần nhận rõ ẩn số của thiền. Ẩn số này là sự nói thầm trong tâm hay tâm ngôn. Khi trâu thuần đó là lúc tâm đã bị kiểm soát. Khi trâu loạn động đó là lúc tâm ngôn phát ra theo khuynh hướng chính mắc vào hai bên của cái ta. Muốn không kẹt hai bên, ta cần làm chủ tâm ngôn. Kết luận: khi tâm không động, năng lực biết không lời của tánh giác trở thành hiện thực. Như vậy ta sẽ kinh nghiệm được biết không lời của tánh giác khi nào ta thực sự làm chủ tâm ngôn từ vài giây trở lên. Do đó, từ chăn trâu đến trâu thuần chỉ thông qua có kỹ thuật không nói thầm. Đây là cách chăn trâu cụ thể và thiết thực. Trâu thuần là tâm không dính với cảnh, cảnh cũng không chuyển được tâm. Đây là trạng thái tâm ngôn bị kiểm soát. Trâu loạn động là ta còn nói thầm và đối thoại thầm lặng trong não, hay tầm và tứ còn thường xuyên xen kẽ khởi lên. Đối duyên xúc cảnh trí năng còn hiện hữu để dính mắc với đối tượng. Trên đây là phần mở đầu của đường vào tâm linh bằng cách giải ra ẩn số của thiền theo lối chăn trâu trong thiền tông Trung Hoa. Không giải ra được ẩn số này, tuy có miên mật dụng công, ta chỉ là người đùa giỡn với niệm. Mãi mãi ta không làm sao kiểm soát được vọng tâm để chân tâm hiển lộ vững chắc. Đây là điểm trợ duyên thứ nhất. Tiếp theo, ta cần nắm vững đại cương các giai đoạn thực hành thiền. Số 2. Đại cương các giai đoạn thực hành. Tránh hiểu lầm. Trên nguyên tắc, dù thực hành thiền theo hệ thống nào, người thực hành phải trải qua từng giai đoạn dụng công. Đây là thực hành từ dễ đến khó, hay thực hành từ pháp thấp đến pháp cao, còn gọi theo truyền thống là từ tục đế đến chân đế. Ta phải thực hành từng bước, chứ không có một phen đi thẳng đến mục tiêu cuối cùng là thoát khổ giác ngộ và giải thoát hay tự tại, và niết bàn như nhiều người đã lầm tưởng như vậy. Trước khi đạt được chánh đẳng giác, Đức Phật cũng đã phải trải qua từng giai đoạn dụng công, từ sơ thiền đến tứ thiền, hay từ các tầng định thấp đến định cao. Đến khi thiết lập phương hướng giáo hóa, Ngài cũng chỉ dẫn cách thực hành từ thấp đến cao. Phương thức này gọi là tiệm giáo. Do đó, đi theo con đường của Phật, chúng ta cũng đi từng bước, hay áp dụng từng giai đoạn. Sự đi từng giai đoạn hay từng bước này gọi là tiệm tu. Hành theo từng giai đoạn. Nói thế để các bạn biết rằng, dù theo thiền tông, thiền nguyên thủy hay thiền phát triển, chúng ta đều phải thực hành theo từng giai đoạn. Trong thiền có đốn ngộ chứ không có đốn tu, có tu thẳng chứ không tu vòng vo. Người mới tu thiền cần đi từng bước, nhưng đi thẳng không đi loanh quanh. Đi loanh quanh là đi mò hay đi vòng vo, đi thẳng là đi vào cốt lõi giáo pháp. Ở đây, ta đã tìm ra được đáp án ẩn số thực hành trong bốn oai nghi của thiền tâm là chăn trâu bằng cách không để tâm lăng xăng dao động, phân biệt hai bên, trí năng suy luận và suy nghĩ tính toán thường xuyên hoạt động vô trật tự như trước. Do đó, chăn trâu được xếp vào giai đoạn 1. Đây là giai đoạn ta cần điều phục trâu nội tâm cho nó được thuần. Khi trâu thuần, ta sẽ cởi trâu đi về nhà. Đây là giai đoạn tánh giác đã hiển lộ. Giai đoạn 1. Trong thiền căn bản, chúng tôi xếp chăn trâu vào giai đoạn 1. Đây là giai đoạn quan trọng hàng đầu của người mới đi vào đường thiền. Và để rút gọn, chúng tôi đưa pháp làm chủ sự suy nghĩ vào giai đoạn 1, đồng thời dẫn giải thêm những tác dụng của phương cách làm chủ sự suy nghĩ đưa đến gì cho thân tâm và trí tuệ tâm linh. Đây là cách đi thẳng. Cách này phù hợp với tiến trình chăn trâu trong tranh thứ tư của 10 bức tranh chăn trâu của Thiền Tông. Sau 3 mục trước là tìm trâu, thấy dấu và được trâu. Hỏi, vì sao làm chủ sự suy nghĩ cũng được so sánh là chăn trâu? Đáp, nếu không làm chủ sự suy nghĩ, vọng tưởng hay vọng tâm khởi lên liên tục. Hết suy nghĩ việc này đến suy nghĩ về việc khác. Như thế, trâu tâm sẽ chạy loạn xạ trong xóm làng. Do đó, làm chủ sự suy nghĩ được so sánh như chăn trâu trong thiền tông. Ở đây, ta phân biệt rõ vọng tâm hay vọng tưởng trong phạm vi nhỏ hẹp dưới hình thức suy nghĩ mà không đề cập đến sự phân biệt của ý thức hay sự suy luận của trí năng. Bằng cách này, ta sẽ kiểm soát được trâu tâm dễ dàng hơn. Giai đoạn 2. Sau khi có kinh nghiệm biết không lời, chúng ta sẽ bước lên giai đoạn 2 để củng cố làm chủ sự suy nghĩ. Đây là giai đoạn mà ta phải sử dụng hai kỹ thuật thực hành đặc biệt là thầm nhận thức và tỉnh thức biết trong bốn oai nghi. Nếu thực sự đạt được biết không lời vững chắc trong bốn oai nghi, định và huệ sẽ được triển khai từ trong ta cùng một lúc. Mọi vật đều ở yên trong trạng thái đang là của chính nó, cùng với tâm biết thường là hằng lặng lẽ. Tâm và cảnh đều đồng nhất với nhau trong trạng thái tĩnh lặng của chính cả hai. Tâm như vậy, cảnh cũng như vậy, thuật ngữ thiền gọi là tâm như, cảnh như. Khi cái biết không lời chưa trở thành năng lực vững chắc, ta sẽ ở trong định sát na. Đây là trạng thái định từng chập. Tuệ trí tuy cũng có mặt, nhưng với trạng thái đang là và phải là xen kẽ lẫn nhau. Khi tỉnh thì đang là có mặt, khi mê thì phải là có mặt. Đó là giai đoạn tỉnh và mê còn lẫn lộn, khát ái và tham dục, dính mắc và chấp trước, ngã mạn và tà kiến vẫn còn xen lẫn với tâm rộng lượng bao dung và tâm thanh thản hồn nhiên. Song đây là giai đoạn chuyển tiếp giữa mê và giác. Muốn đi vào khu rừng Bát Nhã, ta phải kinh qua giai đoạn này bằng những cách thực hành pháp như thật. Giai đoạn 3. Đến khi thầm nhận biết và tỉnh thức biết được củng cố vững chắc, ta sẽ tiến lên giai đoạn 3. Đây là giai đoạn quyết định mức độ tu tập rốt ráo. Trong giai đoạn này, ta sẽ được hướng dẫn cách thực tập để đạt được kinh nghiệm nhận thức không lời với những chủ đề nội tại thuộc hệ thống bát nhã. Với kinh nghiệm mới này, ta sẽ đủ khả năng tiến sâu vào khu rừng bát nhã với những pháp siêu lý luận như chân như, không, huyễn hoặc ba cửa giải thoát. Vì vậy, trong giai đoạn 1, biết không lời mà chưa kinh nghiệm, đường thiền xem như bị bế tắc. Ta không thể nào tiến lên giai đoạn 2 và giai đoạn 3. Để kinh nghiệm nội tâm tĩnh lặng, vì đến hệ thống bát nhã, ta phải có kinh nghiệm siêu lý luận, tức là Atakavakara, hay ngoài tầm lý luận, để đi vào cánh rừng tĩnh lặng của chân như và không. Nhưng biết không lời dựa trên tiêu chuẩn gì? Đáp, trên tiêu chuẩn làm chủ sự suy nghĩ. Điều này có nghĩa khi suy nghĩ không hoạt động, vùng tánh giác liền hoạt động. Do đó, làm chủ sự suy nghĩ mà chưa kinh nghiệm được, ta phải tiếp tục chăn trâu, cho đến bao giờ trâu vọng tâm thực sự thuần, tâm tĩnh lặng lộ ra, lúc bấy giờ ta mới đi được vào khu rừng bát nhã. Đây là khu rừng tĩnh lặng, tâm tĩnh lặng, vật tĩnh lặng, Phật mô tả nó là ngoài tầm lý luận. Nó không đòi hỏi hiểu lý hay ngộ lý chân như hay lý chân không, mà đòi hỏi sự thể nhập chân như hay thể nhập không của chính hành giả. Muốn đến đó, Phật dạy những pháp sâu sắc về như thật và cách thực hành để nhận ra chân tính hiện tượng là như vậy, thông qua trạng thái siêu lý luận. Những phần này sẽ được khai triển trong tập 3, tập 4 và tập 5. Số 3. Những điều kiện trong tiến trình thực hành. Bố trí thì giờ. Khi đã nhận định rõ lề lối sinh hoạt và tác dụng của thiền đối với chính bản thân trên các mặt thân tâm và trí tuệ tâm linh, ta cần bố trí thì giờ thuận lợi nhất trong tuần hay trong ngày để tham dự các khóa thiền nếu có nơi nào đương mở khóa tu học, và sắp xếp thì giờ riêng để thực hành thiền tại nhà. Muốn cụ thể hóa nhu cầu tâm linh mà không biết cách bố trí thì giờ tu tập để trui rèn tự ngã, ta không thể nào đạt được nhu cầu tâm linh. Tham dự khóa thiền. Như vậy, khi biết có nơi nào mở khóa thiền, ta nên ghi danh tham dự. Lợi ích của sự tham dự khóa thiền là ta trực tiếp học từ nơi vị thầy dạy thiền. Ta không học qua sách vở hay qua băng giảng pháp. Trong khóa tu, ta sẽ được vị thầy hướng dẫn thứ lớp những cách thực hành thiền từ thấp đến cao. Vì thế vấn đề khó khăn của thiền là phải có vị thầy hướng dẫn trực tiếp cách thực hành. Ta không thể xem sách vở nói về thiền rồi thực hành theo những cách chỉ dạy trong sách. Bởi vì sách bàn luận về thiền, tác giả sách đó chỉ trình bày đại cương về thiền và không chú trọng đến căn cơ người đọc hay người thực hành. Trong lúc đó, vị thầy dạy thiền chú trọng đến sự tiếp thu của người học một cách trực tiếp. Khi vị thầy trao cho học trò kỹ thuật thực hành nào, kỹ thuật đó phải thích hợp với sự tiếp thu của người học. Thực hành. Mỗi ngày ta cần có ít nhất 2 thời tọa thiền, buổi sáng từ 5 giờ đến 6 giờ là giờ tốt nhất. Buổi tối từ 8 giờ đến 9 giờ, ban đầu ta có thể ngồi trong vòng 20 phút, sau đó tăng lên 30 phút, rồi 50 phút, cho đến 60 phút hoặc 2 tiếng đồng hồ. Ngoài ra trong những giờ rảnh rỗi khác vào các ngày không làm việc, tại sở hay tại xí nghiệp, ta bố trí thì giờ thực hành trong lúc đi, đứng hay ngồi chơi, tại công viên hay bờ sông, bờ biển, hoặc làm lao động nhẹ trong các việc linh tinh tại nhà như hút bụi, rửa xe, làm vườn, may vá, nấu ăn, lặt rau, rửa chén, vân vân. Đây là những phương thức thực tập cách chăn trâu, tuy thầm lặng nhưng rất kiến hiệu. Chỉ vì những cách thực hành này ta đều áp dụng biết thủ tục. Đơn niệm biết không lời sẽ trở thành năng lực vững chắc hơn nếu ta biết bố trí thì giờ thuận tiện để thực tập chăn trâu bằng cách biết thủ tục này. Phần này được trình bày chi tiết trong phần kỹ thuật thực hành. Buồn thiền. Để có nơi tọa thiền tiện nghi, ta cần thiết lập một buồn thiền tại nhà. Buồn thiền được xem là ô tâm linh riêng biệt của ta, để ta hạn chế tình trạng buông thả trâu tự ngã chạy rong đây đó. Nó cũng là nơi giúp ta trui rèn tự ngã, kiến hiệu hơn các cách khác. Vào mỗi tối và sáng sớm, ta cần bố trí thì giờ thuận lợi để giam mình trong thất nhỏ. Nơi đây, ta sẽ từng bước thực hiện các phương thức điều phục trâu nội tâm. Ta không chạy rong ra ngoài để xuất hiện trong các nơi vô ích. Ta cần chăn trâu hơn là thả trâu chạy rong. Ta cần gìn giữ sáu căn hơn là để các căn huân tập thêm tập khí hay lậu hoặc. Như vậy, buồn thiền được xem như chuồng trâu. Ta nhốt trâu nội tâm trong đó. Trên mặt tâm linh, nó được so sánh như là ô tâm linh bên cạnh cuộc sống thế tục. Thiếu thiết lập buồn thiền, ô tâm linh xem như không được xây dựng tích cực. Từ ngã khó trở nên thanh tịnh, vọng tâm khó hàng phục. Từ ngã sẽ dễ bị cảnh bên ngoài lôi cuốn. Có buồn thiền, đến giờ tọa thiền ta vào đó thực hành cách huấn luyện trâu nội tâm. Trong một ngày có 24 tiếng đồng hồ, ta dành riêng cho ta mỗi buổi tối từ 30 đến 60 phút, mỗi buổi sáng từ 30 đến 60 phút. Đây là giờ riêng của ta. Ô tâm linh sẽ trở nên vô nghĩa nếu ta không phấn đấu tạo điều kiện thích hợp để thiết lập buồn thiền. Hai điều kiện hạn chế cần thiết. Với người cư sĩ, dù chưa có đủ điều kiện cắt đứt tất cả nhân duyên thế gian và tri kiến thế gian, trái lại ta có khả năng giảm bớt quan hệ với thế giới bên ngoài càng nhiều càng tốt. Đây là cách có tác dụng giúp ta tạo ra được quán tính thanh tịnh nội tâm. Ta giảm bớt lối sống bàn chuyện thiên hạ, bớt bàn chuyện thị phi phải trái, bớt tranh chấp và hạn chế sự dính mắc quán tính cũ, làm cho tự ngã quen dần nếp sinh hoạt tâm linh. Nếu muốn tự ngã trở nên thanh tịnh mà ta không hạn chế nhân duyên thế gian và tri kiến thế gian, nó sẽ không bao giờ trở nên thanh tịnh được. Từng lớp ngoại duyên đủ loại màu sắc sinh hoạt trong xã hội vẫn tiếp tục bao vây hay tác động tự ngã. Ta khó né tránh những chuyện dính mắc với nhân duyên bên ngoài. Với người mới đi vào đường thiền, ta cần lưu ý điểm này. Tâm định sẽ trở thành hiện thực nếu ta biết cách hạn chế nhân duyên thế gian và tri kiến thế gian. Còn nếu không biết hạn chế nhân duyên thế gian và tri kiến thế gian, tâm ta sẽ khó trở nên an tịnh và trầm lặng. Hạn chế nhân duyên thế gian. Về mặt nhân duyên thế gian, ta cố gắng dẹp bớt những quán tính như thích xách xe chạy rong đây đó để quan hệ hay tiếp xúc nhiều đối tượng khác nhau mà phần lớn những đối tượng này tâm còn nhiều vô minh chấp trước, làm cho ta bị ảnh hưởng. Hay gọi điện thoại với bạn bè để tâm sự hay tìm hiểu những việc linh tinh không cần thiết. hoặc hạn chế bàn thảo, tham dự và bình luận những vấn đề chính trị thời sự, những vấn đề tín ngưỡng thuộc đức tin tôn giáo thiên về mê tín dị đoan, như xin xăm, bói quẻ, cúng sao, cúng hạn. Những vấn đề giao tế xã hội linh tinh như ma chay, cưới hỏi, tiệc tùng, đình đám, dạ hội. Trái lại, ta chỉ cần duy trì hay phát huy những nhân duyên có lợi ích trên phương diện phát triển tâm linh, như tham dự thọ bát hàng tháng tại thiền viện, hay nhập thất chuyên tu dài hạn tại thiền viện, hoặc hàng tháng gặp bạn thiền tại đạo tràng địa phương của ta, hoặc thỉnh thoảng thăm viếng bạn đạo hay đi hành hương viếng thăm các thánh tích Phật giáo. Đây là thời gian ta có đủ điều kiện gặp thầy, gặp bạn để trao đổi kinh nghiệm tu tập và thu thập thêm kinh nghiệm tâm linh.